This is KBDT from Highland Park, Texas.
We could be together. I can't forget the way you looked at me. Just to see you smile, I'd do anything.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Như Tuyền xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày thứ tư Thế Giới Nha Khoa cùng bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương đang có mặt trên đường lại hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Như Tuyền Hoàng Tính xin được chào bác sĩ trở lại trong chương trình này. Bác sĩ khỏe không?
Vâng, xin mến chào anh Hoàng Tín, mến chào chị Như Tuyền, cũng như là kính chào tất cả quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Rất là khỏe, cảm ơn anh Hoàng Tín.
Dạ, nghe bác sĩ khỏe là Hoàng Tín vui rồi. Dạ,
dạ vâng, từ Dallas, Như Tuyền, Hoàng Tín cũng gửi lời mến chào quý thính giả khắp nơi và mến chào anh Cương. Không biết là lễ tạ ơn vừa qua, anh Cương có một ngày lễ hạnh phúc bên gia đình hay không? Như Tuyền thì thú thật là có ghé đến Houston, nhưng mà vì không có tham cho nên không ghé thăm ai hết. Chỉ có...
tội quá, tội quá.
Sáng đi chiều về.
Ồ, vậy à?
Dạ.
À, khoan, có coi được trận đấu không?
Dạ, có coi được anh, coi được một hiệp à.
Ôi dạ.
Dạ. Dallas ngày hôm nay thì rất là lạnh anh. Dạ.
Mai mốt chị Như Tuyền với anh Hoàng Tín mới có dịp xuống Houston phải báo cho biết nha.
Dạ, chắc chắn rồi. Cái này gấp quá cho nên rất là muốn thăm anh Cương đó mà cuối cùng là không ghé được luôn. Hôm nay thì Dallas trời bỗng dưng trở lạnh, nhưng mà mùa đông thì phải lạnh như thế này thì mới đúng là mùa đông, đúng không anh Tín? Dạ. Bên ngoài thì trời nắng đầy rất là đẹp.
Kìa, có kìa lá vàng.
Dạ, đẹp quá. Nhìn qua cửa sổ cứ như là trước một bức tranh vậy ha.
Đúng.
Dạ. Bên ngoài có 42 độ F thôi. Thì như tôi nghĩ rằng trời mùa đông mình phải mặc áo lạnh nè, rồi quàng khăn nè, rồi đeo găng tay thì nó mới có cái cảm giác mùa đông, đúng không anh? Chứ mùa đông mà trời ấm quá thì cũng không có cảm giác lắm. Houston thì trời có lạnh hay không anh Cương?
Vâng, thì bây giờ cũng đang tương đối là lạnh. Hồi nãy nhìn ra bầu trời bên ngoài thì gió rất là mạnh. Chị Như Tuyền nói là nhìn lá vàng, thì bây giờ lá vàng đầy đất rồi chị ơi, vừa mới clean up hôm qua xong bây giờ lá đầy sân rồi.
Quét mệt xỉu.
Thời tiết của Dallas chúng ta này, nắng mưa nóng lạnh là thôi thất thường lắm thưa quý vị.
Nhưng mà hôm nào có nắng là thấy đẹp ha anh ha, thấy trời trong, bầu trời trong.
Nhưng mà Như Tuyền thấy hôm nay thấy cái giọng của bác sĩ sao? Nó hơi khàn khàn á.
Trời, anh tính hay quá ha.
Đúng không?
Chắc là la nó banh dữ quá.
Chính xác rồi.
Vui vui dữ quá luôn.
Nhưng mà chắc chắn là không thể nào nói về cái mùa tú cầu thế giới này, chắc chắn là mọi người cũng đều thăm ngồi để mà xem, nhất là khi mà 4 năm tới sẽ tổ chức ở Houston có nè, ở Dallas có nè, tổ chức cho 3 nước luôn, Canada, Mỹ với lại Mexico, thì chúng ta lại có dịp anh chạy lên Dallas rồi có gì tụi này chạy xuống Houston cùng xem đá banh thì chắc có lẽ vui ha anh Cương ha.
Chắc vậy quá, bây giờ mình chắc phải đặt mua vé trước rồi đó anh Hoàng Tín ơi.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi đó. Dạ vâng, để khỏi mất thời gian cho quý vị, đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa này thì một cái đề tài thời sự xin được gửi đến anh, đó là nhân viên của công ty đường sắt sắp sửa đình công vào thứ Sáu tuần tới nếu như mà cái sự thương lượng với ban quản trị công ty không có thành công. Thì anh Cương, anh có thể giải thích cho sự kiện quan trọng này cũng như là ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế Hoa Kỳ vốn đang bị đình trệ về cái việc cung cấp hàng hóa bằng cái đường tàu lửa đến với người dân không anh? Đường sắt anh?
Vâng, thưa quý vị, chắc là nhiều người không có để ý đến cái sự kiện này. Công ty đường sắt đó là một cái những công ty mà là chịu trách nhiệm vận chuyển một số các những cái hàng hóa, những cái chất hóa học đến cho người tiêu thụ. Những công ty này cộng lại đó có khoảng 115.000 nhân viên và họ cũng chưa bao giờ đình công trong vòng 30 năm trở lại đây, thưa quý vị. Thì hiện bây giờ có 4 nghiệp đoàn đường sắt là chuẩn bị đình công vào ngày 9 tháng 12. Cái lý do mà họ đình công đó là vì họ muốn thương lượng về những cái sự an toàn trong khi làm việc và yêu cầu ban quản trị phải trả lương cho nhân viên khi mà có những cái khi nghỉ việc tạm thời. và nhất là cái vấn đề mà bị thiếu nhân công. Thì thưa quý vị, trong những năm gần đây đó, cái sự thiếu nhân công và tình trạng làm việc thiếu an toàn đó là thành những cái giọt nước tràn ly, vì những cái người mà những cái nghiệp đoàn này họ năm nào họ cũng khiếu nại và họ đưa lên để mà giải quyết những cái vấn đề này, nhưng mà hầu như là ban quản trị không để ý tới, hoặc là càng ngày càng siết chặt vì cái lý do để mà có thêm những cái tiền lợi nhuận, và nhân viên thì càng ngày càng hạ xuống. Thí dụ như là cái người conductor là cái người soát vé, kiểm soát an toàn giấy tờ, rồi những người đó phối hợp những cái hoạt động hàng ngày, phối hợp về vấn đề chuyên chở hàng hóa rồi hành khách lên xuống, kiểm soát dụng cụ vân vân, thì cái số người conductor này đó hầu như là bị loại rất nhiều. Mỗi một cái chuyến xe lửa như vậy, quý vị biết không, là bây giờ đó thì họ chỉ giữ lại có cái người kỹ sư, tức là engineer, để mà lái xe lửa thôi. Còn cái người conductor hầu như là bị cái những cái job đó là bị loại ra. Trong vòng 2 năm vừa qua, cái số nhân viên đường sắt bị giảm đi gần 30% để mà cắt giảm chi phí. Rồi ngoài ra đó thì họ chẳng những như vậy mà họ còn thường thường kết hợp những hai đoàn xe lửa thành một, tức là có những cái chuyến xe lửa mà dài hơn 10.000 feet họ kéo đi để cho đỡ bớt cái nhân viên và nâng cao cái hiệu quả của sự vận chuyển hàng hóa đó. Nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp những cái đoàn xe lửa lại thành hàng 10.000 feet, có những chuyến xe là kéo dài hơn một mai rưỡi thì nó kẹt đường khi mà đi qua những cái đường mà ngã tư đó, quý vị thường thường bị kẹt khi xe lửa đi qua đó, thì ngồi đợi rất là lâu, nó ảnh hưởng tới rất là nhiều người, nhất là đúng vào giờ đi làm hoặc là mình có cái công việc khẩn trương. Thì ngoài ra công ty đường sắt họ còn mướn những cái người mà contractor để mà giảm nhân viên. Rồi chẳng hạn như hồi xưa có những cái công việc mà nhân viên đường sắt thường làm, đó là đặt đường rầy, xây cầu vân vân để cho đường xe lửa đi. Nhưng mà bây giờ đó thì họ mướn contractor để làm, để mà không phải trả benefit, không phải mướn lâu dài, và tùy theo dự án xong rồi thì họ sa thải. Thì coi như là những nhân viên đường sắt bây giờ còn ít công việc làm hơn nữa. Và thường thường thì những người nhân viên đường sắt này đó, họ làm một cái ca khoảng từ 12 tới 14 tiếng, có nhiều khi là bị gọi on call là 24/7, là khi mà bị gọi đó thì họ chỉ có 2 tiếng đồng hồ để mà tới sở làm việc thôi. Đó. Cho nên bây giờ thì những cái người và nhân viên đó, họ than phiền là khi mà họ cần đưa con cái đi chơi game hoặc là đi bác sĩ thì phải dùng những cái thời giờ mà được công ty cho, phải xin phép, và cái giờ sick leave đó mà không đủ. Cho nên bây giờ họ đã quá là coi như là bất mãn, cho nên họ đã đình công. Thì khi mà đình công á thì người ta tiên đoán là có thể bị thiệt hại tới 2 tỷ đô la một ngày đó. Là thì bây giờ thì chúng ta thấy cái vấn đề hàng hóa nó bị tăng lên, và chúng ta vừa mới trải qua và cũng chưa xong nữa là cái chuỗi cung ứng hàng hóa cung cấp nó đã bị gián đoạn. Những cái công ty xe 18 bánh họ chở hàng hóa đó thì nó cũng chưa có trở lại bình thường, cho nên cái giá hàng hóa nó vẫn còn cao. Bây giờ nếu mà những cái công ty đường sắt này mà họ đình công vào ngày 9 đây đó thì có thể là đình công dài hạn và làm cho cái giá hàng hóa của chúng ta nó còn càng ngày càng tăng hơn nữa, nếu mà cái sự thương lượng không đem đến kết quả. Thì bây giờ thì quý vị thấy đã bắt đầu coi màn hình những cái đài tin tức đó, thì ông Joe Biden cũng đang lo sốt vó, là vì nếu mà cái kinh tế mà nó xuống đó, thì nó càng làm cho ông ta bị mất uy tín. Hiện bây giờ theo những thăm dò thì cái tỷ lệ mà chấp nhận cái sự việc làm của ông ta đó là chỉ còn xuống còn có 39% mà thôi đó. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận, và có nhiều người cho rằng là bây giờ chúng ta cần phải đi mua dự trữ một số những cái đồ ăn canned food, hoặc là mua những cái vật liệu giống như là chất hóa chất, những cái thuốc tẩy gì đó. Tại vì hầu như là 100% những cái chất hóa chất là đều do những cái công ty đường sắt họ chuyên chở, những thuốc tẩy, giặt đồ, giặt áo. Có quý vị nào mà cần xài nhiều chất hóa học để mà làm gì đó thì cần nên dự trữ một số những cái nguyên liệu như vậy. Chứ không thì khi mà họ bắt đầu đình công thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái khó khăn đó, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn nhà sĩ đã giải thích cho cái vấn đề mà chúng ta vừa mới nêu lên trong cái đề tài thời sự. Xin mời Như Tuyền.
Dạ vâng, bây giờ thì mời quý thính giả bước qua đề tài nha khoa cùng với bác sĩ nha khoa Brian Chu Văn Cương. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta nói về đề tài thẩm mỹ nhé. Và đề tài thứ nhất, thưa nhà sĩ, nhuộm răng hay là tẩy răng nó có tác dụng cho răng trắng, nhưng nghe nói là cũng làm cho răng bị ê hay bị buốt một thời gian. Điều này có đúng không? Và làm cách nào để đỡ bị buốt sau khi tẩy răng, thưa nha sĩ?
Vâng, đúng như vậy, thưa quý vị. Khi mà chúng ta đi nhuộm răng bằng cái thuốc tẩy thì nó có những cái chất hóa học cực mạnh. Nếu mà quý vị làm những cái thuốc tẩy đó trong văn phòng nha đó, thì cái concentration, cái độ tập trung của chất hóa học nó lên tới có thể là 36-38%. Nếu mà quý vị mua những cái thuốc tẩy mà ở pharmacy hoặc là supermarket và đem về nhà sử dụng thì nó thường thường nó chỉ có 6-8%, nó không đủ mạnh để làm cho răng trắng, cho nên làm hoài mà cũng thấy không, răng không có được trắng. Trong văn phòng nha thì chúng tôi dùng những cái thuốc cực mạnh, và ngoài ra còn dùng cái đèn tia và ultraviolet, tia hồng ngoại, để mà làm cho nó activate những cái chemical để cho nó tẩy răng cho mạnh. Đó, cho nên khi mà những cái chất đó nó ngấm vào trong cái men răng đó thì nó có thể nó làm cho cái răng của chúng ta bị buốt, bị ê. Nhưng mà những cái loại thuốc tẩy sau này đó thì có một vài những cái hiệu mà trước khi mà bỏ cái thuốc tẩy vô trong răng trên răng đó, trên cái mặt răng đó, thì chúng tôi dùng những cái loại desensitizer, tức là nó làm cho giảm cái sự bị ê buốt, và chúng tôi bôi những cái thuốc đó vào mặt răng trước, rồi lúc đó mới bỏ cái chất thuốc hóa học lên trên cái mặt răng. Và cái chất desensitizer đó nó có tác dụng là nó block đi những cái đường dẫn tới cái vùng thần kinh ở bên trong cái mặt cái răng, cho nên những cái thuốc tẩy nó không có ngấm qua quá sâu mà nó đi vào trong cái vùng thần kinh, cho nên nó cũng giảm đi được cái sự bị ê, bị buốt. Nếu có một số loại thì những cái chất hóa học đó nó ngấm rất là mạnh, cho nên nếu mà không có cái desensitizer đó thì chúng ta sẽ bị đau, bị buốt. Cho nên quý vị cần phải hỏi cái người nha sĩ là dùng cái hệ thống nào, cái thương hiệu nào khi mà tẩy răng, và quý vị có thể coi trên internet để mà tìm hiểu trước. Thí dụ như chúng tôi xài cái loại gọi là Core, đánh vần là KOR, thì là cái loại đó nó cũng rất là tốt, nó làm tẩy răng rất là trắng, và nó cũng có những cái thuốc để mà desensitize, làm giảm bị ê buốt, thì đó là những cái mà chúng tôi thường xài, hoặc là có những cái loại khác nữa nhưng mà chúng tôi không có xài những cái loại đó, thưa quý vị.
Cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Nhưng mà khi mà trong cái vấn đề này thì Hoàng Tính lại thiết nghĩ đến người Việt Nam mình á, hay hoặc là chúng ta thường nghe nói về Việt Nam tẩy trắng da này nọ, thì với những cái chất tẩy về mà tẩy về răng như vậy, nó sẽ ảnh hưởng lâu dài không về những cái tia hồng ngoại đó, hay hoặc là những cái chất hóa chất đó, bởi vì như chúng ta biết á, răng thì có rất là nhiều những cái loại răng, thí dụ răng trắng ngà, răng trắng bệt, hay là răng trắng mờ mờ thôi, cũng giống như làn da người thì da trắng, người thì da nó ngăm ngăm, thì nếu mà mình lột da thời gian trắng, thời gian hơi nó cũng trở lại như vậy, thì nó có ảnh hưởng nhiều về lâu về dài về những cái chất đó hay không, thưa nha sĩ?
Vâng, thì nó chỉ có cái tác dụng bị ê, bị buốt một thời gian ngắn thôi, chứ cũng không có về lâu về dài. Cũng có người bị một vài ngày, có người bị một vài tuần, tùy theo, từ vì cái cấu trúc của cái răng mỗi người mỗi khác.
Dạ,
có người
đúng.
Thì cái răng nó cái chất nó đặc, khi mà còn nhỏ uống sữa nhiều, có nhiều calcium thì cái răng nó rất là đặc, răng nó cứng, rất là cứng, thì tẩy răng cũng khó lắm, tại vì cái chất hóa học nó không có ngấm sâu vào được. Còn những người mà răng hồi xưa nhỏ còn không có uống sữa nhiều, không có chất calcium nhiều, thì cái răng cái độ đặc đó nó không có được đặc lắm, thì dễ tẩy răng hơn, nhưng mà lại cũng dễ bị buốt hơn, cho nên mỗi người mỗi khác đó.
Như Tuyền có nhớ là trước đây đó, khi mà cái công nghệ mà chỉnh sửa trên những cái máy chụp hình đó, anh, trên điện thoại đó chưa có được phổ biến nhiều đó, thì mỗi lần người ta trước khi mà đi chụp hình đám cưới hay là chụp hình những cái sự kiện đó, người ta phải lo tẩy răng cho trắng trước. Nhưng mà bây giờ là mỗi lần mà em thấy các cô chụp hình là đưa vô trong Photoshop, nó chỉnh là răng y chang như là văn phòng nha sĩ tẩy vậy đó, như veneer vậy đó, đẹp lắm.
Nói về bây giờ bệnh nhân đi tẩy răng không còn nhiều giống như hồi xưa nữa.
Ông bà ta, người Việt Nam ta ngày xưa có một câu tục ngữ, thành ngữ rằng là cái răng, cái tóc là gốc con người. Nhưng mà tại sao cái câu nói này là nói lên một cái sự ảnh hưởng của cái răng, của răng trong cái đời sống của con người? Theo như quan điểm của nhà sĩ Cương là như thế nào, thưa nhà sĩ?
Vâng, cái câu này nó rất là đúng, thưa quý vị, là vì có nhiều người đã sống suốt cuộc đời của mình không dám cười, mặc dù là họ rất là thích cười, nhưng mà vì sợ răng bị méo, bị xấu, bị đen, bị vàng, không có răng không được đẹp, cho nên họ không dám cười, hoặc là cười thì lấy tay che cái miệng đi. Người Á Châu mình hồi xưa tới giờ, quý vị thấy người Mỹ cười có bao giờ lấy tay che miệng đâu, nhưng mà người Á Châu mình đó, nhất là Việt Nam, là mỗi lần ở Việt Nam các cô gái đi ra ngoài đường họ cười cái họ phải lấy tay họ che. Đó là cái thói quen. Và tại sao? Là vì răng của họ nó xấu, nó không được đẹp đó, cho nên và có nhiều người không dám cười nữa, thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Mà tại sao chúng ta phải chịu sống như vậy? Thì ngày hôm nay có những cái kỹ thuật tẩy răng làm veneer, có nhiều cách để làm cho răng đẹp, hoặc là nếu mà răng bị méo thì chúng ta có những cái phương thức để mà niềng răng làm cho thẳng lại. Cho nên cái nụ cười của chúng ta đó, nó rất là ảnh hưởng đến cuộc sống. Ví dụ như khi mà chúng ta đi phỏng vấn cho công việc làm, thì vô trong đó mà chúng ta có những cái nụ cười nó thật là tự tin, thì cái người phỏng vấn chúng ta đó, họ cảm thấy là chúng ta có cái sự tự tin, họ dễ mướn chúng ta hơn đó, và nó làm cho cuộc sống chúng ta hoàn toàn thay đổi. Nói chuyện xã giao với những người bên ngoài họ cũng rất là dễ mến. Hơn là khi mà chúng ta nói chuyện mà chúng ta không cười thì người ta có cái cảm giác mình giống là một người mà khó chịu, không có cởi mở. Cho nên cái câu nói này rất là đúng. Thành thử ra quý vị có thể thay đổi cả cái lối sống của mình khi mà mình có được một cái hàm răng thật đẹp và có cái nụ cười mà không cần phải lấy tay che đó, quý vị.
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với nhà sĩ Cương. Như Tuyền thấy rằng là từ các em bé nhỏ xíu cho đến tất cả các lứa tuổi đó, khi mà mình hay cười đó, không chỉ là ảnh hưởng đến những người xung quanh, lan tỏa niềm vui, tạo sự thân thiện, mà ngay cả bản thân mình cũng thấy là mình có cái sự vui, hạnh phúc khi mà mình mỉm cười. Đúng không anh Hoàng Tính?
Chắc chắn là như vậy.
Vâng, bước qua một câu hỏi khác. Thưa nhà sĩ, khi chúng ta không hài lòng với răng của mình vì lý do màu răng nó quá vàng hay đen, hay răng bị mẻ, thì có thể làm veneer như nhà sĩ có nói trong một chương trình nha khoa trước đây. Nhà sĩ có thể giải thích các loại veneer mà bệnh nhân có thể chọn lựa, hay nhà sĩ có thể giới thiệu để gắn cho đẹp được không ạ?
Vâng, thưa quý vị, khi mà làm veneer đó thì nó có hai loại. Một loại là mình phải mài cái răng đi chút xíu, cái mặt răng bên ngoài đó, khoảng chừng 0.5 cho tới 0.75 mm, rồi mình làm cái veneer bằng chất sứ porcelain, rồi mình dán nó vào bên mặt ngoài. Thì cái loại đó thì chúng ta cần phải mài cái mặt răng đi. Còn cái loại thứ hai đó là có những cái loại, chẳng hạn như là có cái brand name là Lumineer đó, thì có những cái veneer chúng ta không cần phải mài cái mặt răng, và chúng ta có thể dán thẳng vào trong cái mặt ngoài của cái răng mà không cần mài. Thì tại sao lại có cái loại mài và không mài? Thì thưa quý vị, nó cũng tùy theo cái răng của chúng ta. Ví dụ như là răng của chúng ta mà nó hơi bị lệch chút xíu, nó hơi bị méo qua một bên, thì chúng ta cũng cần phải mài nó đi để cho nó thẳng ra. Cái chỗ nào mà nó bị méo, nó vô ra đó, thì chúng ta cần mài cái phần mà bị vô ra như vậy. Còn cái loại mà không cần mài đó thì tương đối răng phải thẳng trước, và răng thẳng thì mình khi mình dán cái veneer mà không cần phải cắt cái răng đó thì nó dày ra khoảng chừng 0.5 mm, hoặc là nhiều khi có 0.2, 0.3 mm, nó rất là mỏng, nhưng mà đòi hỏi là cái răng nó phải thẳng trước. Thì nó có hai loại, thưa quý vị. Mà cái loại Lumineer là một cái loại mà brand name cũng rất là tương đối mắc tiền. Và khi mà làm đó thì người bệnh nhân đó không có bị mài cái răng, thì họ cảm thấy là an toàn hơn. Là vì sau này chẳng hạn như khi mình không thích cái veneer đó nữa thì mình có thể cắt nó ra mà không có bị ảnh hưởng tới cái răng của mình. Cho nên quý vị khi mà làm veneer nhớ là có hai loại, nhưng mà đa số bây giờ nha sĩ vẫn tiếp tục mài những cái răng là tại vì cái Lumineer thì nó hơi mắc, và nhiều khi mình cần mài cái răng để mình chỉnh lại cái răng cho nó thẳng, những cái độ thẳng của nó, thì khi mình làm dán cái veneer vô thì nó đẹp hơn.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều đã giải thích cho quý vị bà con đồng hương biết trong cái vấn đề này ở cái chương trình Thế giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Sẵn cái veneer này thì thường thường thì khi mà làm veneer thì mình phải làm bao nhiêu cái răng thì mới được đẹp vậy thưa nha sĩ? Hỏi nhỏ chút xíu, giá là veneer là bao nhiêu cái vậy? Và bảo hiểm nó có trả cho cái vấn đề này không thưa nha sĩ?
Vâng, thì khi làm veneer đó thì mỗi người mỗi khác. Thí dụ như là tùy theo cái túi tiền của người bệnh nhân, vì veneer đó là nó không có được trả bằng bảo hiểm. Bảo hiểm họ coi đó là giống như là một vấn đề mà thẩm mỹ, cosmetic, cho nên họ không có trả tiền cho veneer, hầu như là như vậy. Chúng tôi ít có khi nào thấy có cái bảo hiểm nào mà trả tiền cho veneer lắm. Và làm bao nhiêu cái răng thì nó mới đẹp, thì thường thường đó là mình phải làm tối thiểu là 6 cái, tức là từ răng nanh tay phải qua bên răng nanh tay trái là 6 cái răng. Nhưng mà nó cũng tùy theo cái nụ cười của mỗi người. Có người thì khi cười đó thì miệng cười toe toét là thấy rõ luôn cả cái răng tiền hàm nữa. Hai cái răng tiền hàm sau cái răng nanh đó nó đều có lộ ra. Thì nếu mà những cái răng đó mà không được đẹp, nó đen, nó nhỏ hoặc là nó bị màu vàng, thì chúng ta cũng nên làm luôn, có nghĩa là làm 10 cái luôn. Nếu mà được đó, thì làm hết 10 cái thì cười đó nó hoàn toàn nó giống nhau hết. Nếu mà những người nào mà túi tiền ít thì có thể làm 2 cái hoặc 4 cái phía trên cho nó đẹp. Còn nói về hàm dưới, nếu mà hàm thường thường chúng ta cười thì chỉ thấy hai răng hàm trên, thì chỉ cần làm hàm trên. Nhưng mà nhiều khi những người mà khá giả thì có thể họ muốn làm luôn cả hàm dưới. Thì làm lúc mà cười mà nếu mà thấy cái hàm dưới nó nhiều răng lộ ra đó thì cũng nên làm hàm dưới luôn. Thì nói tóm lại là nó tùy theo cái túi tiền, và cá nhân chúng tôi thì recommend, đề nghị là làm ít nhất là 6 cái từ răng nanh bên tay phải qua răng nanh tay trái thì nó mới được đều. Chứ nếu mình chỉ làm hai cái răng cửa rồi những cái răng kế bên nó không có hiệp tiệp với cái màu của cái răng veneer mới thì nó không được đẹp lắm thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy là mình sẽ
anh tính chuẩn bị hát. Đi ha.
Không phải mình phải chuẩn bị mình hát một câu là cái gì? Hàng ngày xưa người ta kêu là cười lên đi cho răng vàng sáng chói, bây giờ mình phải đổi răng vàng thành veneer sáng chói.
Ông anh thật ra
lúc nãy anh Hồng Tính cũng có hỏi, chị Dương Như Tuyền có hỏi là cái giá bao nhiêu.
Yeah.
Thì mỗi văn phòng có thể là họ charge một cái veneer là 750-800 một cái, nhưng mà cũng có văn phòng charge lên đến 1.400 một cái. Nhất là những văn phòng mà họ nói về là chuyên mà làm cosmetic đó, thì họ charge rất là mắc.
Dạ, yeah. Wow. Cảm ơn Cương rất nhiều. Trở qua với một câu hỏi khác, thì có những loại thức ăn hay thức uống nào có thể làm cho răng bị hoen ố hay bị vàng vậy anh Cương?
Vâng, thường thì răng khi mà quý vị nhuộm hay tẩy rồi đó, nó trắng. Nhưng một thời gian sau, có thể 6 tháng, 1 năm sau, thì cái răng nó lại bị vàng trở lại. Là tại vì chúng ta thường thường có những cái loại thức ăn uống hoặc là nước uống đó, nó làm cho cái răng chúng ta bị hoen ố. Ví dụ như là ăn cà ri hoặc là ăn những cái mà nó có những cái gia vị mà nó màu vàng nghệ đó, thì nó làm cho răng chúng ta dễ bị vàng đi. Và nói về thức uống thì chẳng hạn như là người nào mà uống nước trà nhiều quá đó cũng có thể là bị vàng. Có nhiều người uống trà đó mà họ uống xong họ nuốt liền đó, thì cái trà đó nó không có đụng vào cái răng thì nó cũng đỡ. Nhưng mà cái thói quen của một số người uống là họ để cho cái nước trà nó ngấm vào xung quanh cái mặt răng rồi mới uống, mới nuốt vô, thì nó dễ làm cho cái răng bị vàng. Những người mà chẳng hạn như là người Pakistan, người Ấn Độ, họ uống trà rất nhiều. Những người Trung Đông thì họ uống trà mà họ như là mỗi ngày, thì những cái răng đó, bắt đầu họ dễ bị vàng lắm. Thì ngoài ra thì khi mà uống nước ngọt nhiều quá đó, thì nước ngọt nó có cái chất axit, thì nó làm cho cái men chúng ta không còn được giống như là được loang lỗ đó. Loang lỗ thì những cái chất dơ nó đĩa đóng và nó cũng làm cho cái răng nó dễ bị vàng hơn nữa. Thì đó là những cái mà làm cho răng chúng ta dễ bị vàng. Nếu mà muốn cho đỡ bị vàng thì sẽ tránh những cái loại đồ ăn đó thưa quý vị.
Ôi thế thì tiếc quá. Việt Nam mình những cái món ăn mà có cái dầu hạt điều nó làm ngon lên
bún
là những
rêu nè.
Dầm rêu, bún bò Huế, mì Quảng nè. À, rồi nhiều lắm, à, nhiều rồi lắm, kho cá cũng bỏ những cái chắc dầu hạt điều cho cay 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 thôi. Thế thì mất một phần cuộc đời rồi, uổng quá. Nhưng mà hên quá là vì mình không có làm ca sĩ, chứ làm ca sĩ mà tốn mấy ngàn cho cái hàm răng veneer trắng thì lại bị thiệt thòi quá.
Không sao đâu, chừng nào mà đi ca như Thuyền chịu khó chạy xuống Hiêu Tân kêu kêu nhà sĩ Cương đánh bóng là cái răng được.
Ồ, anh Cương cho Như Thuyền hỏi chỗ này chút xíu. À, Như Thuyền nghe nói là sau khi mình ăn những cái thức ăn mà nó dễ hoen ối như thế đó, mình ăn tráng miệng bằng táo nó cũng giúp làm sạch răng chút, đúng không anh?
À, cái đó mình chưa nghe đó chị Như Tuyền ơi.
Dạ.
Vâng, không có thấy khi mà đọc những cái tài liệu về cả thẩm mỹ đó, thì nếu mà nó có những cái nghiên cứu mà nói về cái đó thì chắc là mình cũng biết, nhưng mà tới bây giờ chưa có nghe cái đó đó chị.
Dạ, cảm ơn anh Cương.
Dạ, vâng.
Trở qua với một câu hỏi khác.
Dạ vâng.
Mời Hoàng Tính.
Cũng là veneer luôn thưa quý vị. Nhưng quý vị thấy veneer ngoài cái tác dụng làm đẹp ra thì veneer nó còn có những cái tác dụng nào khác nào nữa đối với cái người mà mang veneer không thưa anh?
Vâng, veneer thì ngoài cái tác dụng làm cho răng đẹp thì có những cái trường hợp khác, chẳng hạn như là răng chúng ta bị mẻ mà cứ trám hoài, nó cứ bị mẻ hoài là vì cái